18i.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi phần 21. Phần 21, anh có làm gì sai thì em phải nói anh biết chứ. Sao lại trở về bộ dạng quý cô lạnh lùng với đôi mắt giết chết bất cứ chàng trai nào vậy? Đâu có đâu, em không thích cái gì là em vậy á? Nhưng mà không phải do anh, mà ông lái taxi lúc nãy kìa. Anh kia làm sao à? Từ lúc chưa lên xe ổng nhìn chằm chằm vào ngực rồi mông em, đã vậy mới gặp mà khen là em không thích rồi. Em ghét nhất là đàn ông chưa gì hết mà khen phụ nữ ở mọi lúc, nhất là trước mặt anh nữa. Em quen với mấy loại đàn ông kiểu đó rồi, ngoài miệng thì khen thế thôi chứ còn hàm ý nhiều lắm. Vì vậy nên em cứ mặt lạnh thôi. Mình cũng bật cười vì cái lý do của chị. Chị chắc không hiểu nổi lòng của đàn ông bọn mình rồi. Ai cũng vậy, thấy gái vừa đẹp vừa ngực mông thế kia thì có ngu mới không nhìn. Mà con gái nói chung được khen được nhìn là sướng hết cả lên, chứ có đời ai như chị không. Người ta nhìn người ta khen cũng không thích. Mình bật cười làm chị trở lại bộ dạng bình thường, rồi nói: anh cười cái gì, người ta nhìn vợ anh vậy, anh vui quá ha. Em thật là đàn ông con trai mà không nhìn gái chứ nhìn cái gì. Đừng nói là anh kia, ngay cả anh đây lúc đầu nhìn em cũng từ mắt đến mấy cái kia thôi. Có trách là trách em đã đẹp rồi, điện nước thế kia có mà phun hết máu mũi ấy em không cần biết. Nhưng đàn ông con trai mà nhìn em với con mắt thế là em xếp vào loại háo sắc, em không thích. Vậy anh khen em, anh nhìn em vậy em không thích chà, anh khác khác sao nói anh nghe. Vừa dứt lời thì chị đưa môi lên hôn mình một cái. Chị như gãi trúng chỗ ngứa của mình nãy giờ. Vì ở ngoài đường nên mình cũng ngại thể hiện tình cảm chỗ đông người, nhưng về nhà rồi thì không có lý do gì mà không thoải mái mà thể hiện tình cảm cả. Đang say sưa thì điện thoại mình kêu lên, nhìn lại thì thấy số của mẹ mình gọi. Mẹ gọi thì cũng hỏi mình ăn uống rồi sinh hoạt ra sao thôi. Tắt máy thì thấy chị tủm tỉm đứng nhìn mình cười rồi nói: anh nói với cô là đi về quê bạn chơi hả? Ơ he he, anh giỏi quá ha. Chứ anh phải nói sao mới được. Không phải chỉ là em thấy cô như thế mà anh nói dối dễ quá vậy. Trước giờ anh đi đâu làm gì mẹ anh đều an tâm hết mà. Thôi em vào đây, anh thay băng lại vết thương cho. Nói rồi mình nắm tay chị lại ghế, rửa sạch vết thương rồi cẩn thận băng lại cho chị. Xong cho mình thì đến phần chị rửa lại cho mình. Kể lại nghỉ cũng vui thật. Mình thì nói khát nước, thế là chị đi thẳng xuống tủ lạnh nói là làm nước trái cây cho mình. Còn mình thì đi lấy Samsung Box để mở phim cho chị xem. Mấy bác cứ yên tâm nhé, box này mình sưu tầm phim hay của riêng mình và là phim tình cảm hay hành động chứ không có phim kia đâu. Loay hoay nhìn đồng hồ thì 9 giờ đêm rồi. Lúc mình đi xuống lầu thì thấy chị đã làm xong nước trái cây và đang ngồi đợi mình. Mình lại tivi cắm dây HDMI, setting màn hình màu đủ kiểu cũng phải mất tầm 5 phút rồi mới tiến lại ngồi gần chị. Mình vừa ngồi xuống là hỏi chị thích xem phim thể loại gì cho chị chọn. Trong box của mình toàn là HD, nhưng mà mãi chả thấy chị chọn gì cả, chỉ thấy nhìn mình kiểu chăm chú lắm. Mình đưa tay lên véo má chị một cái làm chị á lên rồi cười cười. Lúc anh làm việc gì đó chăm chú, nhìn anh cứ hay hay thế nào ấy, hay là hay cái gì em cũng không biết. Đôi lúc đẹp thôi cũng chưa đủ sức hút, nhưng thần thái của anh thật sự là làm em mê, mê thật đó, em thật là yêu rồi, nhìn cái gì cũng nói mê được, bị cuồng, đúng không, thật mà. Con gái tuổi bọn em nếu không bàn đến vật chất thì yếu tố gì quyết định một người con trai đẹp anh biết không, không, cái này đáng nghe nè, em nói xem. Với em nhè, ngoài đẹp ra thì người đàn ông em muốn chọn phải có tố chất và bản lĩnh. Ngoài ra thì bề ngoài phải có thần thái riêng. Em không thích đàn ông dẻo miệng, đặc biệt là đàn ông hay hứa, vì đàn ông tầm thường mới hay hứa, hứa đại để đạt được mục đích. Đàn ông chân chính không hứa tầm bậy, vì họ biết tương lai phía trước. Hứa yêu em mãi mãi mà mai kia chẳng biết em nào, rõ ràng thiếu thực tế. Anh hội tụ đủ các yếu tố trên và tất nhiên lúc quen anh em mới biết được những cái tính cách kỳ cục của một người còn khá trẻ như anh. Nhiều lúc em nghĩ làm gì có người nào lại hiện hữu các yếu tố mà mình thích, nhưng đó là sự thật. Khi hôm nay anh bảo vệ em, anh mua kem cho em ăn, anh tìm hiểu về sở thích của em, và bây giờ lúc anh làm việc, cái thần thái của một người đàn ông mà em từng mơ lâu nay nó lại hiện lên trong anh. Anh nghe em nói mà choáng quá. Đúng là người ta nói yêu là cái gì nhìn cũng thấy màu hồng. Em cũng đừng nên tin lời anh nói quá, làm gì thì cũng chừa cho mình một con đường rút lui. Em biết mà. Nhưng mà con gái yêu rồi làm sao mà tỉnh táo được. Hy vọng anh không làm điều gì có lỗi với em. Hi hi. Mà em càng nhìn càng thấy anh giống mẹ anh thật luôn. Nhất là cách anh giải quyết vấn đề rất điềm đạm. Anh có muốn biết vì sao em vừa sợ vừa nể mẹ anh không? Giờ không xem phim chuyển qua 8 chuyện. Ok, em nói đi. Hồi trước lúc em mới ra trường đi làm ấy, nên nhiều khi tính em còn hiếu thắng và chưa hiểu hết sự đời vì còn non mà. Gặp mẹ anh lúc đó vào ngân hàng rút tiền, hình 1.241.000.000. Không hiểu em rút thế nào mà thành 1.421.000.000, nhưng trong hóa đơn lại ghi 1.241.000.000, xong còn ký vào mà không hề hay biết gì luôn. Đúng là ngớ ngẩn hết sức. Mẹ anh thì nhận tiền xong không có đếm gì hết, chỉ bỏ vào túi rồi đi. Thế là đến cuối ngày bên kiểm toán bọn em kiểm lại thấy thiếu đâu 180.000.000, cả bọn cuốn hết cả lên. Thế là em lục lại hết hóa đơn và lịch sử giao dịch đối chiếu thì ôi thôi, giờ mới lo cái ngu của mình ra, 180.000.000 đó em phải bù nếu không đòi lại được. Mà lúc đó anh biết 180.000.000 nó to tầm nào rồi, nhất là với một con bé mới ra trường như em điện thoại nói chuyện với mẹ anh. Lúc đầu thì em xin xỏ nói ngọt, nhưng mà mẹ anh nói tiền về giờ cô không có thời gian kiểm lại, để tối cô làm xong việc rồi mới kiểm lại được. Em thì nóng như lửa lại nghĩ cô muốn ăn nên mới đâm ra hù, mới luật sự hay báo công an gì đó. Nghĩ lại em ngu chưa từng có, hóa đơn viết sao thì dựa vào đó mà đối chiếu. Và trong hóa đơn rõ ràng là em sai thì giờ có luật sư cũng vậy. Thế là sáng hôm sau em vẫn cứ ung dung là mình tự tin lấy lại được, nên lúc mẹ anh đến em với mấy đứa ở bộ phận kiểm toán hù dọa mẹ anh đủ kiểu. Mẹ anh thì nhất định không nói gì, chỉ nói là đợi luật sư của em đến. Lúc con bạn em đến nó nhìn hóa đơn rồi lắc đầu thôi, chứng từ đều có dấu và em ký thì còn nói được ai. Hù không được, cả bọn chuyển qua xin hết nước, cỏ bọn ai cũng tím tái hết. Mẹ anh thì im im ngồi viết cái gì đó, xong đưa lại cho em rồi nói rút tiền cho cô. Em nhìn vào mà choáng, đúng 180.000.000. Em lặng lẽ rút tiền cho mẹ anh xong đưa cho cô, vừa đưa lại vừa năn nỉ và hy vọng số tiền rút ra đó cô trả lại cho em. Đúng như em nghĩ là mẹ anh trả lại đúng 180.000.000 cho bọn em. Và nói một câu mà cho tới bây giờ em vẫn không bao giờ quên là, đây là do bọn con nhầm thôi, bọn con nhầm thì có thể cô trả lại được. Chứ cô mà nhầm thì cô dám chắc một điều bọn con không bao giờ trả cho cô đâu. Lúc đó cả bọn vừa mừng vừa cảm ơn quá trời. Và sau đợt đó em ấn tượng rất mạnh về mẹ anh. Và sau này may mắn được làm việc chung với mẹ anh nhiều lần, em thần tượng mẹ anh luôn. 5 năm trôi qua, giờ em là trưởng phòng. kinh nghiệm thì có thừa nhưng em vẫn phải thừa nhận là mẹ anh làm ăn quá bản lĩnh và khoa học, em nể phục. Giờ mà nhắc tới mẹ anh là em vẫn sợ lắm, chưa dám nói là về làm dâu nhà anh đâu. Hít chắc chết, nghe chị kể xong mình thật sự là không biết nói gì luôn, chỉ biết cười trừ rồi cầm lấy ly sinh tố trên bàn mà hút một ngụm rồi nói, thì ra em cũng trẻ trâu quá nhỉ, trẻ mà anh. Nhiều cái mà giờ em nghĩ lại cũng không hiểu nổi, tấm mẹ anh chắc nhai ngọt em không nhả xương luôn ấy chứ, chuyện mẹ anh thì để sau đi, em đừng lo nữa. Nhưng mà nhớ sau đừng có chơi trò hù dọa mẹ anh đó, anh với anh Vũ sống từ đó đến giờ mà chưa bao giờ dám qua mặt mẹ anh chuyện gì, trừ chuyện anh và em đây nè, hi hi, có gì mình chết chung. Thôi xem phim đi, anh mở anh cho xem nè, nói xong mình cầm remote mở phim Trân Châu Cảng, cứ thế chị ngã người chị vào lòng mình mà say mê xem phim, chị xem rất chăm chú. Đôi lúc thấy biểu cảm chị đáng yêu quá, mình lại ghé môi vào đầu chị mà hôn lên mái tóc đen mượt kia của chị. Phải nói cái thói quen hôn lên tóc chị nó quen thuộc với mình quá rồi. Cho đến tận bây giờ mình vẫn không bỏ thói quen hôn lên tóc chị mỗi khi đi gặp chị, khi đi làm hay đi đâu đó về. Nhìn chị xem phim mà mình cảm nhận được là chị sống khá thiếu thốn về mặt tình cảm cũng như tinh thần, mà điển hình như ăn kem hay xem phim chị tỏ ra khá thích thú. Lúc hết phim chị cứ khen phim hay và cảm động, mà đặc biệt là chị được nghe ca khúc nhạc phim nên chị càng thích hơn. Kết thúc buổi tối đó là gần 12 giờ đêm. Mình và chị đi đánh răng rồi chuẩn bị lên giường ngủ để kết thúc một ngày mùng 2 Tết đầy tình cảm của mình và chị. Bà nói thật sự là mình chỉ muốn đi ngủ thôi vì cả ngày cả mình và chị cũng mệt rồi. Nên lúc đánh răng xong thì chị vào phòng thay luôn đồ ngủ để chuẩn bị đi ngủ. Mình thì mồ hôi ra nên phải đi tắm rồi mới ngủ được. Nhưng lúc vào phòng thì thấy chị cầm điện thoại đọc cái gì đó rồi tỏ vẻ rất đăm chiêu. Chị nhìn mình rồi nói, anh nè, mai có con bạn em qua chơi Tết đó. Em tính ra mắt anh là bạn trai của em luôn có được không? Con bạn luật sư mà nãy em kể với anh đó, nghe vậy mình cũng hơi bất ngờ. Thật sự mình vẫn chưa sẵn sàng để gặp bạn của chị để nói về chuyện tình cảm của mình và chị. Thật sự là mình thấy chị rất nghiêm túc với mối quan hệ này nên chị mới đưa ra quyết định như vậy. Dù gì thì chị cũng lớn tuổi hơn và chị là con gái nhưng chị không ngại, mà mình ngại thì cũng kỳ thật. Nhưng suy đi nghĩ lại, công khai mối quan hệ của mình và chị lúc này thật sự hơi vội vàng vì mình và chị quen nhau chưa đầy một tháng. Mình bình tĩnh ngồi xuống bên chị rồi nói, em thấy như vậy có vội vàng quá không? Không có gì là vội vàng hết, em tính chuyện nghiêm túc với anh rồi và nó cũng là bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn với em nên em mới giới thiệu luôn. Mặc dù em và anh thỏa thuận là không công khai chuyện tình cảm lúc này, nhưng nó khác mà anh, nhưng anh thật sự chưa sẵn sàng để đối mặt với bạn em. Chị cố gắng không buồn nhưng mình biết chị hy vọng ở mình rất nhiều nên mới làm vậy. Đâu đó trong đôi mắt của chị mình cảm nhận được vài tia thất vọng của chị, nhưng chị đang nén lại rồi nói, dạ vậy thôi để khi khác gặp. Để em nói lại nó, nhìn chị buồn vậy nói thật mình không kiềm được lòng, mặc dù từ trước đến giờ việc gì mình đã nói rồi là như đinh đóng cột. Nhưng chả hiểu sao cứ thấy chị buồn là mình lại mềm lòng. Lúc ấy chị đang cầm điện thoại nhắn tin lại cho bạn chị thì mình nhẹ nhàng nằm xuống bên chị kéo cái điện thoại chị đang nhắn tin ra rồi nói, sao em ngốc quá vậy, ít ra thì em cũng phải tranh luận với anh xem có nên gặp hay không chứ. Nghe anh nói không là em từ bỏ liền vậy, em không biết nữa. Nhưng đôi khi yêu nhau phải biết nhường nhịn nhau, bỏ qua mấy cái nhỏ nhặt này mới có thể hạnh phúc được. Nên em không muốn nói gì hết, chỉ cần anh đừng nghĩ em tính trẻ con là được. Nghe chị nói mà mình cháy hết cả lòng, chị biết nghĩ cho chuyện của mình và chị biết lo và cả một chút hy sinh gì ở đây nữa, mình không nói gì nữa. Nhưng mà thật sự là mình không biết nói gì ngoài một nụ hôn thật sâu dành cho chị. Cùng lúc đó mình đưa đôi tay của mình lên vuốt vuốt cặp má của chị như an ủi chị phần nào. Tách môi chị ra mình, vén tóc chị lại rồi nói với chị một câu, em không cần phải nói nữa, mai gặp là gặp thôi, cái gì làm được cho em thì anh sẽ làm, em vui là được, giờ mình đi ngủ ha. Chị nhìn mình với anh mắt đầy tình cảm, rồi tính nói gì đó, nhưng mình bịt miệng chị lại rồi tiếp tục nói, em đừng nói gì nữa, anh biết mình phải làm gì, mà, vui vẻ đón nhận nó thôi. Nhắm mắt lại ngủ đi, anh đi tắt điện, vừa nói dứt lời thì điện thoại mình lại có tin nhắn, chả biết ai nhắn giờ này mà mất lịch sự thế, vì bạn bè mình quen thân, đều không ai nhắn quá 11 giờ đêm cả. Cầm máy lên xem thì thấy con em mình nó nhắn tin cụt như phong củi và đúng một dòng, cho tôi xin PSONENUMBIACUOCHI lúc này, mình thì chả còn lạ với kiểu tin nhắn caps lock, nửa tây nửa ta thế này nữa, vì thật sự ai ở nước ngoài về Việt Nam cũng hay bị vậy lắm, mình chỉ rep lại nhanh gọn lẹ là, thôi việc không có gì đâu, giữ gìn sức khỏe. Gửi lời thăm của tao đến dì và dượng là ok rồi, vì các mối quan hệ của con bé này rắc rối lắm nên mình không muốn chị dính gì đến nó cả. Mà mình cũng nói thẳng luôn với chị là con bé nó xin số điện thoại của chị nhưng mình không cho. Chị ngồi dậy hôn mình một cái vào má rồi nói, em biết anh cũng khổ chuyện gia đình anh nhiều rồi. Cái gì khó quá thì để tự nhiên đi anh à, đừng có cố nữa, em thấy anh mệt rồi, anh biết mình nên làm gì mà, anh tắt điện ngủ nhé, dạ. Lúc này mới để ý là chị mặc bộ đậu ngủ áo dây treo vừa mỏng mà có ren nhìn nóng hết cả người, nhưng mà có nóng thì giờ cũng phải tắt điện cho chị nghỉ thôi, chị mệt cả ngày rồi. Mình ngủ không mặc áo quen rồi nên tiện tạo cởi luôn cái áo ra rồi ngủ, vừa đặt lưng xuống là chị tựa mặt chị vào ngực mình rồi ôm mình rất tình cảm, cứ như hai người là vợ chồng vậy. Mình thì đưa tay ra sau vuốt vuốt lưng chị cho chị dễ ngủ, và cứ thế thời gian trôi đi, cũng phải một tiếng sau đó, mình vẫn không tài nằm nhắm mắt được vì nằm cạnh một cô gái xinh xắn thế này. Mọi suy nghĩ lo toan về cuộc sống của mình và chị lại xoáy trong đầu mình, làm mình không tài nào ngủ được. Mà cái làm mình suy nghĩ nhiều nhất là chuyện chị thích piano và chuyện chị so sánh mình với ai kia. Mình suy nghĩ rất mâu thuẫn là thật sự mình có đang không phải là chính mình không? Vì trước giờ ai nói gì hay so sánh, thậm chí là chê mình thì mình cũng chẳng bận tâm đến độ thức đêm như thế này đâu. Nằm suy nghĩ thế này mình sợ chị sẽ thức mất. Mình cố gắng dìu chị ra ngực mình rồi ngồi dậy nhưng không thành vì chị hơi nhạy ngủ. Động tí là chị đã lờ mờ mắt nhìn mình rồi nói, anh không có gì đâu, anh làm em thức giấc hả, ngủ đi. Anh đi vệ sinh tí ấy mà, vừa nói vừa hôn vào trán chị để an ủi chị. Chị cũng nghe lời mình giật giật đầu rồi nằm xuống ngủ. Chờ chị ngủ lại mình mới nhẹ nhàng bước xuống giường mở cửa ra ngoài ban công ngồi. Mình còn nhớ rất rõ hôm ấy trời BS rất đẹp, bầu trời đầy sao. Và đâu đó lại có cơn gió hơi se lạnh thổi vào làm mình cảm thấy hơi lạnh. Bản thân mình là một đứa sống rất vô tư, nhưng không phải không biết nghĩ. Nhưng không biết sao hôm nay mình lại nghĩ nhiều đến độ mất cả ngủ như thế này. Sau một hồi ý nghĩ mãi, thì mình quyết định sau đợt này mình sẽ về nhà lau dọn lại piano của mình. Và nhờ cô mình giúp mình chơi piano lại, đã hơn 4 năm mình chả đụng vào nó nữa, nên việc nhờ người khác giúp là điều đương nhiên. Nhưng mình muốn chơi một bài nào đó thật tốt đến trước ngày 14 tháng 2 là một điều hơi khó. Mình muốn vào ngày đó mình sẽ đàn cho chị nghe và cũng như món quà ngày Valentine dành cho chị. Nếu không có mẹ mình ở nhà thì mình sẽ kéo chị qua, còn có thì mình sẽ quay lại video và đôi lời gì đó gửi đến chị. Mãi đang theo dòng suy nghĩ thì có một bàn tay mềm mại từ phía sau vòng qua bụng mình rồi ôm chặt mình lại làm mình bị giật mình. Nhưng trong vài giây mình nhận ra đó là ai. Chị vừa ôm vừa tựa má chị vào lưng mình rồi nói, anh không ngủ được hả? Hôm nay nhiều việc quá anh suy nghĩ bậy bạ nên hơi khó ngủ, có phải chuyện gặp bạn em không? Biết làm khó anh thế này thì em không nói con bạn em qua đây đâu, không phải chuyện đó đâu, anh nói không sao rồi mà, anh nghĩ bậy bạ đó mà, em đừng lo, hay là anh muốn cái kia? Nghe chị nói câu đó mình thật sự bật cười, mình khẽ quay người lại ôm chị vào lòng rồi nói, không phải cái kia đâu, em nghĩ bậy bạ quá, vào trong ngủ nhé, ở ngoài này lạnh lắm, em mặc thế này mà ra đây là bị cảm lạnh đó, anh phải vào với em mới được. Rồi rồi, anh vào, mình và chị dìu nhau vào trong. Và thật sự sau cuộc nói chuyện đó mình nhẹ lòng lại và ngủ một giấc đến sáng, một giấc ngủ dài đến sáng sớm, mình bị đánh thức bởi cái gì đó nhột nhột ở mũi và mắt mình. Mình hờ hờ mở mắt ra thì thấy chị cười tủm tỉm rất đáng yêu, vừa cười vừa lấy tay chích vào mũi mình nghịch nghịch như trẻ con, thật sự lúc đó mình rất buồn cười nhưng không tài nào cười được. Giáng nhịn lại để xem chị làm gì. Chị vừa cười nhỏ nhỏ vừa lấy tay sờ sờ má mình rồi nói, cái ông này ngủ thôi đâu cần đẹp như vậy chứ. Nghe xong câu đó mình không nhìn được cười nữa, bật dậy mà cười hả hả. Cách đây không lâu đây, không biết là lần thứ bao nhiêu tôi ra thủ đô nữa rồi, nhưng khác với mọi khi là tôi đi với một người con gái khác, không phải là chị mà là sếp của tôi. Đi chơi đi du lịch thì tôi còn tự do thoải mái, đằng này tôi đi công tác cả ngày phải đi hội thảo đến tối mới được về phòng riêng ở khách sạn ăn vội điểm tâm mà nhân viên mang vào. Miệng thì nhai mắt thì nhìn nhìn vào cái tờ báo cáo, đây là một khách sạn 3 sao ở Hà Nội, nên việc món ăn không hợp khẩu vị với tôi nó dường như là một cái gì đó không còn lạ nữa. Đang mải mê với tờ báo cáo thì tiếng cửa phòng tôi kêu lên, tôi biết còn ai ngoài sếp chị nữa chứ, vội đứng dậy đi lại cửa phòng mở cửa phòng cho chị vào, bây giờ là 7 giờ 30 tối thôi. Nhưng chị vẫn còn mặc trang phục làm việc là váy và sơ mi văn phòng để qua phòng tôi. Chị đi lại bàn của tôi nhìn nhìn kéo ghế ngồi rồi nói, cậu vẫn vậy, ăn thì tập trung ăn đi. Vừa ăn vừa làm vậy sao mà hiệu quả, mọi khi em vẫn vừa ăn vừa làm đó. Thôi được rồi, đi cả ngày với tôi cậu mệt rồi thì đi nghỉ đi. Cái báo cáo này tôi cũng là người đọc thôi, giờ tôi đọc rồi đó, không cần viết nữa đâu. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn chị đứng dậy đi quanh phòng tôi. Chị đi đến đầu giường nhìn vào bức ảnh của tôi và chị chụp chung bức ảnh mà tôi hôn vào má chị. Còn chị thì nhắm mắt lại rất tình cảm. Đó là tấm hình duy nhất mà tôi và chị chụp chung và cũng là tất hình mà tôi mang theo và để đầu giường mỗi khi đi xa. Sếp chị cầm nó lên nhìn rất lâu rồi nói, bạn gái cậu đẹp thật, các đường nét trên khuôn mặt cô này thoát tục. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bạn gái cậu đó. Tôi hỏi cậu vài câu được chứ? Chị hỏi gì? Thứ nhất, bạn gái cậu lớn tuổi hơn cậu, đúng không? Thứ hai, ngoài nhan sắc trời cho như vậy, thì cô gái này có phải là người tài giỏi hay chỉ là dùng sắc để mê hoặc cậu? Thứ ba, bức hình này để đây là cô ấy bắt cậu phải để đây đúng không? Tôi biết sếp chị muốn khai thác nhiều hơn về chị Trinh ở tôi, đó là cái mà sếp đã tò mò bấy lâu nay, nhưng tôi không dại gì mà nói ra. đứng dậy đi về phía sếp chị, cầm lấy tấm hình từ tay chị về tay tôi rồi từ từ nói, mối quan hệ của em và bạn gái đã rắc rối lắm rồi, em xin chị đừng can dự vào chuyện cá nhân của em có được không? Bao nhiêu rắc rối chị mang đến cho em chưa đủ hả? Chị cười mỉm, rồi nhìn sâu vào mắt tôi mà nói, cậu thực sự nghiêm trọng vấn đề thế hả? Càng thế này, tôi thấy cậu càng hay hay đó. Hôm nay ở Hà Nội, tôi hơi buồn, qua phòng cậu nói chuyện để kiếm chuyện vui, cậu lại không thích hả? Thật sự em không hiểu là chị đang làm gì với em nữa. Về công việc em thừa nhận chị rèn em rất tốt, từ ngày em bước vào công ty chỉ có chị là giúp em, dạy em đúng nghĩa thôi, nhưng ngoài chuyện công việc ra chị mang lại biết bao nhiêu rắc rối. Em biết chị cố tình gây hiềm khích cho em và sếp trên, chị thừa biết sếp trên thích chị ra mặt, nhưng mỗi lần có em ở bên chị lại trêu anh ta bằng cách hỏi han quan tâm em. Để bây giờ mỗi lần anh ta thấy em là khó dễ, thậm chí là nhìn em với ánh mắt không thiện cảm nữa. Vẫn như mọi khi chị tỏ ra mình là một con cáo đầy ma thuật. Chị đứng dậy cầm ly nước trên bàn mà tôi vừa uống nhấm một ngụm rồi nói, sao khó chịu hả? Tôi thích là làm vậy thôi, làm cho tới khi nào anh ta đánh cậu nữa kìa. Bất quá anh ta đuổi em thôi. Không đánh đâu, cậu nghĩ anh ta có thể đuổi được cậu à? Xem ra cậu còn ngây thơ quá rồi. Thôi chị buồn thì hẹn đối tác hay người của công ty ở ngoài này đi, cà phê hay ba gì đi, em mệt rồi. Tôi không thích trai bác, gia đình tôi cũng vậy, không cho quen trai bác, tôi chỉ thích thằng ngồi nói chuyện với thằng nhóc khó tính này thôi. Vậy thì chị gọi điện cho anh sếp Khánh của chị và trò chuyện đi. Em có bạn gái rồi, giờ là ban đêm chị qua phòng em như vậy không sợ mọi người nói gì hả? Hay là chị mê phi công trẻ? Em không phải mục tiêu của chị đâu, chị chưa đủ sức mạnh để em phải để ý, chứ đừng nói đến chuyện có tình cảm gì với chị. Tôi biết nói ra những câu nói đó thì chị sẽ không giận đâu, mà mục đích chính là muốn chụp mũ cho chị xấu hổ và thăm dò chị. Nhưng tôi sai lầm thật sự rồi. Chị là cáo nhưng là cáo thành tinh. Chị cười cười đứng dậy đi về phía tôi rồi nói, nè, tôi nói cho cậu biết nhé, cậu không phải loại vừa, nhưng cậu nên nhớ tôi đi trước cậu rất lâu nhé. Đừng có mang trò khích tôi, và cũng đừng dùng cái trò so sánh tiêu cực kia mà chọc cho tôi mất bình tĩnh mà bỏ về. Tôi không thích ai hết, kể cả cậu nhé. Đừng có mơ mộng viển vông và tự đánh giá cao mình quá. Giờ tôi nằm ra đây xem cậu có dám làm gì tôi không nhé. Và tất nhiên tôi chả dại gì mà nằm ra đây cả. Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu đâu. Và nếu cậu có ý gì với tôi, tôi bôi vôi đầu cậu luôn, tôi nói là làm. Nghe xong thì tôi thật sự chả biết nói gì, á khẩu chỉ biết đần mặt ra nhìn chị. Chị tiến lại gần tôi hơn, đong đưa đôi mắt đầy sự mê hoặc rồi nhẹ nhàng đưa đôi tay mềm mại của chị sờ sờ lên má rồi nén bóp rồi mân mê khuôn mặt tôi rồi nói, coi cậu kìa, tôi đùa cậu tí thôi, đừng căng thẳng nữa. Cậu phải lạnh lùng mới đẹp trai nhé. Dứt lời chị kề môi chị vào môi tôi, nhưng theo phản xạ tôi xoay mặt đây và đẩy chị ra, nhưng chị vẫn chạm môi chị vào má tôi một cái. Sau tình huống đó chị cười khẽ lên rồi nói, cậu đã thấy chưa, tôi là vậy đó, tôi đã muốn làm gì cậu thì cậu có trách cũng không được đâu, tôi không làm phiền cậu nữa, tôi về phòng đây. Đêm hôm không có việc gì thì đừng qua phòng tôi. Tôi không biết là vì lý do gì đi nữa, nhưng đập cửa hay gọi cửa tôi không mở cửa đâu. Giấc ngủ của tôi quan trọng lắm. Nói xong chị quay đi. Tôi gọi chị lại để hỏi thêm, nhưng vừa cất tiếng từ từ thì chị quay lại. Muốn ở lại à? Tôi nói rồi, cái tôi thích thì chỉ có tôi làm với người khác thôi, còn người khác thì không có được cái quyền đó. Đừng tưởng là tôi thích cậu nhé. Cậu là một người thông minh. Tôi tin rồi cậu sẽ nhận ra tôi đang làm gì. chị cứ thể đi ra ngoài và lúc đóng cửa phòng lại không quên nhìn tôi bằng một ánh mắt khá trìu mến và không quên nháy mắt với tôi một cái rồi nói, ngủ ngon. Mai đi ăn sáng với đối tác cùng với tôi nhé, thằng nhóc. Và y răng đêm đó tôi không tài nào nhắm mắt được. Chị thích tôi, đúng như chị nói, có mà nằm mơ mới có chuyện đó. Nhưng tại sao một mặt giúp tôi trong công việc, còn chuyện tình cảm riêng tư cả tôi và cả chị để bị chị xoáy nó thành một nồi thập cẩm mà cả tôi cũng chả biết chị đang làm cái quái quỷ gì ở đây. Nhưng ít nhất tôi thật sự không có tình cảm gì với con cáo này ngoài mối quan hệ sếp cấp dưới. Và may hơn là tôi tin lời sếp chị nói, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu đâu. Vừa nói vừa đưa cái tay lên sờ sờ cái má của tôi vẫn còn dính lại mùi son môi của chị. Tôi nhiều lần đã nói với vợ yêu của tôi rất nhiều về con cáo này, nhưng vợ tôi thì cười cười rồi lại nói, người ta chứ không phải em mà bị sếp anh đánh trúng đâu, người ta là sếp lớn học thức lại cao cả, anh chưa là gì trong mắt người ta mà để em phải lo và bận tâm đâu. Đêm dài tôi thao thức mãi.